Ừ, nói giúp cho Phi Phụng chịu về ở với mình. Bà Phán nói rằng bà coi ý Phi Phụng cũng khó khăn lắm, nếu nóng nảy sợ nó sẽ bỏ đi mất, cho nên bà khuyên Tú Cẩm phải từ từ đợi bà dụ Phi Phụng trở về ở với bà, rồi bà sẽ cho hay đặng mà ra rước. Tú Cẩm nghe như vậy thì đồng ý, cho nên không đòi đi thẳng ra tiệm mai nữa. Anh ta mới đưa cho bà Phán 100 đồng bạc để đền ơn nuôi Phi Phụng rồi từ giã ra về. Khi ra cửa thì cứ dặn bà Phán rằng nói giùm nếu mà Phi Phụng chịu trở về thì anh ta sẽ cảm ơn nhiều lắm. Bởi bà Phán đã ăn 100 đồng bạc trước rồi, lại còn muốn nhờ vả nhiều nữa, cho nên bà mới đến tiệm mai nói chuyện giả lả, rồi mới làm bộ khuyên Phi Phụng trở về nhà của bà. Chừng Tú Cẩm ra, vợ chồng ông Phán lại tiếp lời khuyên Phi Phụng phải về ở với Tú Cẩm. Quả thật ông Phán thấy Phi Phụng mai mướn cực khổ cho nên ông cũng thương. Ông muốn cho cô về ở nhà Tú Cẩm, rồi Tú Cẩm sẽ nuôi, rồi sau đó sẽ tìm chỗ xứng đáng mà gả chồng cho nên ông lấy cái chỗ lợi mà giảng cho cô nghe. Nhưng mà Phi Phụng vẫn ghét cay đắng Tú Cẩm, cho nên không thể nào nguôi được. Bởi vậy vợ chồng ông Phán nói hết lời mà cô vẫn không xiêu lòng. Bà Phán cùng thế, cho nên mới lập mưu với Tú Cẩm phải ân cần mua đồ tặng để vui lòng Phi Phụng, rồi thủng thẳng bà sẽ nói tiếp vào. Tú Cẩm nhiều tiền mà cũng không tiếc tiền, cho nên nghe lời bà Phán mua đồ vài bữa cứ ghé một lần, khi thì cho món này, khi thì cho món khác, lúc thì mua áo, khi thì mua quần, mua khăn, mua dù, rồi mua giày, lần lần mua tới dây chuyền có mề đai, bông nhẫn thủy hộc xoàn để mà cho. Những cái đồ cho đó thì gửi cho bà Phán nhờ trao lại cho Phi Phụng. Phi Phụng thì trong bụng không muốn lấy, nhưng bởi vì sợ mất lòng vợ chồng ông Phán cho nên phải tạm nhận ở đó. Nhưng mà nhận rồi thì cô chỉ để đó chứ không chịu đeo. Cách vài tuần lễ, Tú Cẩm lại ra năn nỉ với Phi Phụng nữa, nhưng mà Phi Phụng cũng không chịu về. Bà Phán nổi giận mới lập mưu với chủ tiệm mai đuổi không cho Phi Phụng mai nữa, để cho cô ở nhà cho bà dễ khuyến dụ. Chủ tiệm mai nghe lời, bởi vậy tuy là tiệm đang đắt hàng đắt khách, thiên hạ đặt mai áo quần không kịp, thì bà lại nói rằng mai ế quá phải bớt thợ, rồi mới kêu Phi Phụng đi tìm việc khác. Phi Phụng khi đi mai mướn, chủ tâm là cho có công việc làm để khuây khỏa cái nỗi buồn của mình, dầu ăn tiền công bao nhiêu cũng được, cho nên nàng mới theo năn nỉ với chủ tiệm để mình ở mai, muốn bớt tiền công bao nhiêu thì cũng được. Nhưng mà chủ tiệm không đồng ý, nhất định không chịu cho cô mai nữa. Phi Phụng vừa buồn vừa giận, cho nên khi ra về cô muốn tỏ cái lòng tức tưởi của mình nhưng mà không biết nói với ai, cho nên đi thẳng lại tiệm của Duy Linh. Đã lâu Duy Linh không thấy Phi Phụng ghé chơi, cho nên hàng ngày có lòng trông đợi. Thình lình thấy cô tới thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Anh vui mà thấy sắc mặt của cô buồn, bởi vậy anh cũng lo lắng lắm, không biết là có chuyện gì xảy ra. Tới chừng cô ngồi rồi, Duy Linh mới bắt đầu lên tiếng hỏi.
Hôm nay anh cũng có ý trông em ra mà không thấy em tới chơi. Em bận chuyện gì hay sao vậy?
Phi Phụng ngó lơ, dường như không nghe lời của Duy Linh hỏi. Để một hồi lâu rồi Phi Phụng mới lên tiếng nói.
Thiệt tình á, em cũng có nhiều chuyện lộn xộn làm cho em nhọc lòng vô cùng. Anh biết không, chủ tiệm mai á, người ta không có cho em mai nữa.
Như vậy nếu mà em không mai tiệm đó nữa thì em ở chỗ nào?
Em trở về nhà ông Phán rồi.
Ủa, em về hồi nào? Em nói là bà Phán đuổi em đi rồi mà sao em còn trở về đó được?
Em về nhà bà Phán hơn nửa tháng nay rồi. Phải, hồi đó bà Phán cản không được em nên giận đuổi em. Hôm bữa bà ghé tiệm rồi biểu em trở về. Em thấy bà Phán triều mến em quá cho nên em nghe lời. Ban ngày á thì em đi mai theo, ban đêm á em về đó ngủ.
Rồi còn ở tiệm mai em nghỉ mai hồi nào?
Mới hồi nãy này đây thôi à. Mới thôi rồi á em mới đi thẳng lại đây để nói cho anh hay. Và luôn dịp em nói chuyện khác nữa.
Em muốn nói chuyện gì nữa vậy?
Phi Phụng lặng thinh không trả lời. Duy Linh hiểu ý Phi Phụng muốn nói việc riêng, mà thấy ở trong tiệm người ra người vô lộn xộn, không chịu nói, bởi vậy mới mời cô lên lầu chơi. Cô nghe lời đi thẳng lên lầu, thấy hình Duy Linh mới chụp lọng trong khuôn kiếng để trên bàn, cô bước lại gần mà nhìn. Cô đang nhìn hình thì Duy Linh cũng lên lầu, cô không hay. Duy Linh thấy cô đang nhìn hình của mình thì mỉm cười nói, nè, em coi cái hình đó, chụp giống anh không vậy?
Giống thì giống lắm, nhưng mà anh đứng chụp hình mà cái mặt sao coi nghiêm quá à, không cười miếng nào.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, Phi Phụng mới đi lại ván ngồi, còn Duy Linh thì cũng kéo ghế ngồi ngang đó.
Hồi nãy Duy Linh nghe cô nói muốn tỏ việc khác với mình mà không biết việc chi, bởi vậy trong lòng ngần ngại, ngồi ngó cô trân trân, cố ý trông nghe thử coi nói chuyện gì. Phi Phụng cũng ngó Duy Linh mà không chịu hở môi, làm cho anh ta ngồi mà trí không yên. Hôm nay trông thấy mặt, tưởng gặp thì vui, té ra gặp và trong lòng lấy làm khó chịu quá. Phi Phụng ngồi một hồi lâu rồi mới nói, em có một việc riêng lấy làm khó tính lắm. Hôm nay em lo lắng ăn ngủ không có được, em buồn hết sức vì phận cô thân nên không biết thổ lộ với ai. Em nghĩ trên đời này bây giờ chỉ còn có một mình anh đã có lòng thương em thôi, nên em mà lại đây mà tỏ cho anh nghe, rồi hỏi ý anh coi cho em phải làm thế nào. Duy Linh mới nghe mấy lời, tưởng Phi Phụng đã có tư tình với ai rồi, muốn kết tóc trăm năm với người ấy nên đến hỏi mình, cũng như cô hỏi khi ông cò mi đảnh uống lưỡi tính gạt cô đó vậy. Bởi vậy anh ta ngồi mà ruột gan lạnh ngắt, lưng trán đều rịn mồ hôi. Phi Phụng tằng hắn nói tiếp, việc các em muốn tỏ với anh đây là việc cũ chứ không phải việc nào mới. Số là Thuốc Cẩm, người xưng là anh của em rồi kiện mà đoạt hết gia tài của em đó. Bây giờ đã cưới vợ rồi, về mua nhà mà ở trong chợ lớn. Cách ít tuần nay em đi ngồi nói chuyện với ông Phán bà Phán, thình lình ảnh bước vô, em trốn tránh hổng kịp nên phải chào hỏi ảnh. Ảnh gặp em, ảnh năn nỉ hết lời, xin em về nhà mà ở với ảnh cho ảnh nuôi. Hai vợ chồng ông Phán cũng theo khuyên dỗ em, xong em cũng nhất định không có chịu về. Ảnh mới để lại 200 đồng bạc bỏ lại trên bàn cho em. Từ hôm bữa đó cho đến nay, hễ cách vài ngày thì ảnh ghé nhà ông Phán một lần, khi thì gặp em, khi thì không gặp, mà lần nào ảnh cũng đem đồ đạc cho em. Em coi ý ảnh thì ân cần lắm, còn vợ chồng của ông Phán thì cứ theo khuyên dỗ em phải trở về mà ở với ảnh. Em đã nói chuyện cho anh nghe rồi, lòng em hờn anh Thuốc Cẩm, không biết cho đến đời nào mà phái cho được. Mà bây giờ tình trạng như vậy, em lấy là bối rối, không có biết tính lẽ nào, nên đến hỏi thử qua ý của anh, thì em nên về ở với anh Thuốc Cẩm cho anh nuôi, hay là em nên xa lánh người ấy. Em vẫn biết là anh thương em nhiều lắm, nên em tin lòng anh. Vậy anh định cho em phải làm thế nào thì anh nói ra ngay, anh nói thì em nghe, em không có dám trái đâu. Duy Linh nghe rõ đầu đuôi, tuy không phải vì Phi Phụng bày
ở việc khác chứ không phải là việc tư tình hay là muốn lấy chồng, thì lúc đó Duy Linh không còn lo buồn nữa. Nhưng mà cô hỏi một điều thật là khó trả lời, bởi vậy Duy Linh ngồi chống tay trên trán mà suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi, cái bữa mà Tú Cẩm ghé nhà mà gặp em đó, thì lúc đó em mới biết là ảnh đã về trên chợ lớn phải không? Chứ trước khi gặp thì em đâu có biết phải không?
Không, em có hay ảnh về ở trên này hồi nào đâu.
Chuyện này thì anh có nghe lâu rồi, nhưng mà thấy em cũng không có ưa ảnh, cho nên anh không có nói làm gì.
Thiệt đó chứ, dầu em hay em càng giận chứ cũng không có ích gì đâu.
Ngay cả cái chuyện mà cái lúc mà ảnh gần cưới vợ đó thì anh cũng biết, mà cách chừng một tháng nay đó, anh có thấy ảnh ghé anh mua đồ trong cái tiệm kế bên đây nữa.
Ủa, bộ anh biết mặt của anh Tú Cẩm hay sao?
Đâu có đâu, thở giờ anh đâu có gặp lần nào, tới cái bữa đó đó anh mới biết thôi.
Anh chưa gặp lần nào thì làm sao mà anh biết được?
Bởi vì anh biết cái người vợ của Tú Cẩm, bởi vì người đó đi với vợ cho nên anh mới biết được thôi.
Người vợ ở đâu mà anh biết?
Duy Linh nghe hỏi tới đó thì ấp úng, không muốn kể chuyện riêng của mình cho Phi Phụng nghe, cho nên mới lên tiếng nói trớ. Cái cô đó, cổ hay ghé tiệm anh, cổ mua đồ. Rồi có một bữa cổ nói, nghe cổ nói chuyện với người ta là cổ sắp sửa có chồng. Rồi chồng của cổ tên là Tú Cẩm. Cho nên tới chừng mà cổ đi chơi với lại anh đó thì anh mới biết đó chứ. Phi Phụng quay mặt ra cửa sổ coi bộ suy nghĩ nhiều, rồi cô mới quay vào và lên tiếng hỏi.
Thôi, nếu mà anh biết mặt vợ chồng anh Tú Cẩm á, thì càng tốt chứ cũng không có hại gì. Nhưng mà bây giờ chuyện của em nè, anh nghĩ cho em phải làm sao đây?
Duy Linh nghe hỏi thì suy nghĩ rằng cái tình của mình đối với Phi Phụng vẫn còn nặng nề, thâm thúy như lúc mình còn ở Bạc Liêu. Mình mà thất chí ngã lòng này nọ là bởi vì cô giàu sang, còn mình nghèo hèn, lại có những chỗ ngắm nghé cầu hôn đều giàu hơn mình. Có tỏ cái tình của mình ra, chắc là Phi Phụng cũng chuộng cái tình kháng khích của mình hơn là tham cái giàu sang của ba người kia. Còn bây giờ Phi Phụng sự nghiệp đã tan nát, chút thân bồ liễu bị trôi nổi trên xứ người. Đã vậy mà những người nài nỉ nợ duyên hồi trước bây giờ đều quay lưng ngoảnh mặt hết. Tuy ý cô vẫn còn nhớ đến thủ hiệp, nhưng mà bây giờ người đó đã cưới vợ khác rồi, dầu cho cô có hoài vọng cũng không ích lợi gì. Vậy mình cũng cầu cho cô cực khổ, may mặt mới xứng với phận mình, chứ nếu để cô về với Tú Cẩm, trở thành giàu sang trở lại rồi thì cô sẽ ở trên cao, còn mình thì đứng ở dưới thấp, làm sao mình với tới. Ví dầu cô có hạ mình đưa tay mà kéo mình lên đi nữa, thì thiên hạ cũng đâu có rõ cái tình trong sạch của mình. Chắc là người ta sẽ nói là mình ham giàu sang, dường ấy thì cái phẩm giá của mình bị người ta coi nhẹ quá. Phi Phụng thấy Duy Linh suy nghĩ, tưởng là đang đắn đo lợi hại phải quấy về cái chuyện của mình, chứ không dè là Duy Linh đang tính toán việc riêng của anh ta, cho nên cứ ngồi chờ không dám làm rộn. Duy Linh nghĩ như vậy rồi cảm thấy mắc cỡ, bởi vì chỉ muốn phỉ cái tình riêng của mình mà để cho Phi Phụng cực khổ. Độ lượng đó là cái suy nghĩ của kẻ tiểu nhân, chứ người quân tử khi yêu thương thì phải lo cho người ta nên người, mà hại thân mình thì mình cũng ráng mà vui, chứ có lẽ nào hại người ta để cho mình được toại nguyện. Duy Linh nghĩ tới đó thì trong lòng bâng khuâng khó chịu lắm, không biết tính như thế nào. Nếu mà cản cô thì thân cô sẽ cực khổ, mà cô cực khổ thì mình mới toại được ước mơ. Còn nếu suối cô trở thành giàu sang thì mình sẽ thất tình rủng trí. Trong mấy lời sẽ trả lời với Phi Phụng đây, theo người thường thì không quan hệ gì nhiều, mà trường hợp của Duy Linh thì nó ảnh hưởng nhiều lắm, bởi vì những câu trả lời đó có thể làm Duy Linh buồn thảm hoặc là vui vẻ trọn đời. Mà hễ anh ta vui vẻ thì có lẽ Phi Phụng phải nghèo hèn. Như vậy phải tính làm sao đây? Duy Linh liếc mắt nhìn Phi Phụng, thấy cô ngồi im, nét mặt thật thà, đôi tròng đoan chánh. Trong lòng của Duy Linh thương yêu không kể xiết. Anh nghĩ thầm, thôi bây giờ chẳng thà mình tan xương nát thịt, chứ không đành để cho người mình thương nhọc trí cực thân. Bởi vậy anh ta quyết định sẽ khuyên Phi Phụng trở về nhà cho Tú Cẩm nuôi. Nhưng vì tủi lòng, sợ tiếng nghe biểu bạo cho nên phải lên tiếng nói lớn. Anh nghĩ em nên về ở với Tú Cẩm đi.
Tại sao mà anh lại khuyên em như vậy chứ?
Bởi vì anh không muốn em cực khổ cho nên anh khuyên em về thôi.
Vì anh thương em nên anh muốn như vậy. Thiệt tình là em không dám cãi anh. Nhưng mà em nghĩ em với anh Tú Cẩm đã có thù hiềm với nhau. Ở chung một nhà thiệt là khó quá.
Không lẽ, chắc có lẽ là tại vì Tú Cẩm đã đoạt hết gia tài, không chia cho em, cho nên em buồn phải không?
Không phải mà, em có màng gì gia tài đâu. Ảnh là con của ba em, thì ảnh hưởng gia tài em có phiền gì đâu. Người phải mới quý, chứ tiền bạc mà quý gì hả anh?
Vậy chứ em buồn cái gì?
Em phiền á là phiền ảnh phá đứt căn nợ của em, chứ em không có phiền cái việc gì hết á.
Anh nghĩ chuyện đó thì em phải trách Thủ Hiệp mới đúng, chứ tại sao em lại trách Tú Cẩm?
Thủ Hiệp có làm gì mà em trách ảnh chứ?
Nó là cái người mà trọng tài khinh ước, thấy em bị thua kiện, mất hết sự nghiệp như vậy đó, nó làm như vậy là tiểu nhân, khạc nước trên miệng trên mặt, nó không đáng hay sao? Chứ Tú Cẩm có lỗi gì đâu mà em giận nó.
Chứ không phải tại Tú Cẩm giật gia tài của em nên Thủ Hiệp mới bỏ em. Chứ nếu Tú Cẩm đừng có làm như vậy á thì đời nào Thủ Hiệp đi cưới vợ khác.
Anh nghĩ em bị cái tình nó làm cho mờ mắt rồi, cho nên em thấy không có rõ. Em nói đó là tại Tú Cẩm giật hết gia tài cho nên Thủ Hiệp mới bội ước, rồi em đổ lỗi cho Tú Cẩm, chứ em không có phiền trách Thủ Hiệp. Bây giờ em nghĩ lại kỹ đi, nếu mà Thủ Hiệp đó là một người đàng hoàng nhân hậu, nếu thiệt nó cầu hôn kết nghĩa là nó thương em, nó muốn chuyện trăm năm với em, chứ không phải là nó ham nhà cao cửa rộng đó, thì cho dù Tú Cẩm có đoạt hết gia tài của em á thì nó lại phải càng thương mến nhiều em nhiều hơn nữa trước mới phải. Nó phải lập tức cưới em liền để nó tiếp tục nó bảo bọc, nó nuôi dưỡng em, để cho em bớt buồn rầu, cho em khỏi cực khổ. Chứ nếu mà nói thương rồi, khi thấy người ta nghèo lại không có đối hoài tới, lại đi kiếm cái chỗ khác giàu sang để mà cưới, thì tại sao em gọi là thương? Cái hôm mà em mới gặp anh á, em kể chuyện nhà cho anh nghe thì anh đã thấy em hiểu sai rồi. Nhưng mà bởi vì hôm đó đó anh thấy em đang buồn, mà anh á thì cũng đang bối rối, cho nên anh cũng không muốn nói chuyện phải quấy làm cái gì. Bây giờ đó, nhân em nhắc tới cái chuyện đó đó, nếu mà anh không giải thích rõ cho em nghe đó thì té ra là anh không có tận tình với em sao? Cho nên em suy nghĩ kỹ những cái lời anh nói đó coi, có phải là Thủ Hiệp đáng chê đáng trách hay không? Phi Phụng ngồi nghe cúi đầu lặng thinh hồi lâu, mặt mày buồn xo, có bộ suy nghĩ nhiều lắm. Dư Linh thấy mấy tháng nay cô vẫn còn hoài vọng Thủ Hiệp thì trong lòng không vui, thường muốn phân trắng đen một lần cho cô nghe nhưng mà không có dịp. Bây giờ hôm nay nói ra được rồi, thấy cô ngồi suy nghĩ thì trong lòng cũng mừng thầm. Dư Linh nghĩ lại mấy lời khuyên cô trở về với Tú Cẩm là lời chánh đáng, cho nên trong lòng càng vui. Tằng hắn một cái rồi Dư Linh nói tiếp. Anh khuyên em về để cho Tú Cẩm nuôi đó là cái chuyện đúng, bởi vì em là phận con gái còn nhỏ. Tuy là tuổi em đã lớn rồi, thì tuy là lớn nhưng mà không có nên lên đên giống như con trai được. Em về nhà đó, hoặc mai có chỗ nào xứng đáng đó người ta cầu hôn, thì lúc đó Tú Cẩm nó gả chồng để cho em được yên ổn thân phận của mình. Duy Linh nói mấy lời đó nhưng mà trong lòng đau đớn lắm, tưởng là Phi Phụng sẽ tạ ơn hoặc là sẽ tủi lòng rơi lụy. Chẳng dè cô vùng đứng đi, đứng dậy, đi tới đi lui rồi đứng cạnh cửa sổ và lên tiếng nói.
Anh đừng có nói đến chuyện căn duyên của em nữa. Em đã nguyện trong lòng rồi. Ai nói tới em nghe, em ghét lắm á. Thiên hạ giả dối hết thảy, có ai biết tình nghĩa là gì mà mong xe duyên kết tóc chứ.
Duy Linh nghe Phi Phụng nói mấy tiếng đó, biết là Phi Phụng bây giờ tình cũng đã bị chán nản, thất tình giống như mình hồi trước, đã có qua cái con đường buồn thảm đó rồi. Bây giờ thấy cô lỡ xa chân vào đó, cho nên Duy Linh động lòng thương, dùng lời nhỏ nhẹ để khuyên lơn. Em đừng có thất chí, không có nên. Mình biết ở đời đó, phần nhiều đó là người ta giả dối, nhưng mà cũng có người chân chánh vậy. Người ta biết trọng nghĩa, khinh tài, người ta dám vì tình để mà người ta liều thác. Chứ không lẽ mọi người ai cũng bội bạc hết sao? Phi Phụng đứng dựng giữa cửa sổ ngó xuống đường, coi thiên hạ qua lại, không thèm trả lời. Duy Linh thấy vậy cũng ngồi lặng thinh không nói nữa. Tuy hai người sắc mặt như thường, nhưng mà nếu mà có cái kiến để soi thấu ruột gan
thì sẽ thấy Phi Phụng trăm mối ngổn ngang, còn Duy Linh thì cũng thảm sầu dồn dập. Cách một hồi lâu, Phi Phụng quay lại, lấy khăn choàng hầu sửa soạn ra về. Cô lên tiếng nói với Duy Linh.
Thôi, anh biểu em như vậy thì em phải nghe lời anh. Nếu nay mai có anh Tú Cẩm ra rước, em ở yên rồi em sẽ ra thăm anh. Thưa anh em về.
Phi Phụng nói dứt lời, đi thẳng lại thang lầu. Duy Linh chỉ gật đầu mà ngó lơ chứ không dám nhìn Phi Phụng. Cô vừa đi khuất rồi thì anh mới đi lại cái giường để phía trong, leo lên giường nằm quay mặt vào vách mà nước mắt đầm đìa. Vì nghĩa mà đoạn tình, Duy chỉ có những người chí cao tánh tốt mới làm được chuyện đó. Duy Linh đã quyết cam chịu đau đớn để cho Phi Phụng được sung sướng tấm thân. Cái thái độ đó quả thật là thái độ của người hiền nhân, quân tử. Nhưng Duy Linh là một người con trai đa tình, chí tuy cao nhưng mà tình cũng quá nặng. Bởi vậy tuy là đã khuyên Phi Phụng về ở với Tú Cẩm để cho Tú Cẩm nuôi, nhưng mà đến chừng Phi Phụng từ giã ra về thì ruột gan đau đớn giống như ai dằn ai cắt, không biết nói sao, chỉ biết nằm ôm lòng mà khóc gần 2 tiếng đồng hồ cũng vẫn chưa nguôi sầu được. Thằng Cử nó dọn cơm trưa, nó chờ hoài nó không thấy chủ xuống ăn. Nó mới lên lầu thì thấy Duy Linh nằm co như ngủ. Nó tưởng là Duy Linh ngủ cho nên bỏ đi xuống. Đến 12 giờ nó mới tính trở lên kêu chủ mình dậy ăn cơm. Duy Linh ngồi dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Nhưng ngồi giữa mâm cơm mà mặt mày buồn xo, ráng ăn cho hết một chén, nhưng mà nghẹn cổ, nuốt cơm giống như nuốt đất, không có nghe mùi vị gì hết. Trọn ngày hôm đó, Duy Linh cứ lững đững lờ đờ, giống như một kẻ mất hồn. Đến tối thanh vắng, thì Duy Linh mới si đường quấy, rồi nghiệm nẻo phải, thầm nghĩ rằng nếu mình thương Phi Phụng, thì mình phải ráng làm cho cô sung sướng. Mà mình đã làm rồi thì tại sao lại buồn? Mình đã nêu cái tình của mình rồi, sao còn tiếc mà còn tức để mà khóc lóc? Chi Linh nghĩ như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn, cho nên quyết định sẽ không buồn lo nữa, lại chúc cho Phi Phụng được hạnh phúc với anh của mình, rồi sẽ định đôi bạn trăm năm sau này để trọn đời sung sướng. Qua ngày hôm sau, Duy Linh trở lại buôn bán vui vẻ như thường. Duy chỉ có lúc ban đêm hãy nhớ tới Phi Phụng thì trong lòng chỉ có hơi khoan khoái chút đỉnh mà thôi. Cách hơn 1 tuần lễ sau mà Duy Linh vẫn không thấy Phi Phụng ghé tiệm, cho nên không biết là Tú Cẩm đã ra rước cô hay chưa. Rồi vào một đêm nọ lúc 10 giờ khi đóng cửa tiệm rồi, Duy Linh mới đi lên lầu viết thư gửi qua bên Pháp để mua hàng. Viết 3 cái thư xong thì đồng hồ đã gõ 12 tiếng. Duy Linh lại ghế bố nằm hút thuốc giải trí. Đèn vẫn còn đốt sáng trưng, ngoài đường thì vắng tiếng xe. Cách một hồi, nghe tiếng kèn xe hơi bóp te te phía bên đầu chợ. Rồi một lát nữa, lại nghe chị bán nem nướng, rau tiếng rau, lạnh lót. Duy Linh hút thuốc phì phà, cặp mắt liêm diêm ngó vào vách tường, lỗ tai lùng bùng, lắng nghe đồng hồ tí tách. Lúc đang mơ màng, bỗng nghe dưới đất ngay trước cửa tiệm có tiếng xe kéo ngừng lại, khua cặp gọng trên thềm gạch nghe lạch cạch, rồi nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếng kêu văng vẳng từ phía dưới vọng lên.
Cử ơi, em còn thức không có Cử? Mở cửa giùm một chút đi Cử. Cử ơi, mở cửa giùm đi Cử.
Duy Linh nghe rõ nhưng mà không biết là ai, cho nên lật đật chạy lại mở cửa sổ lầu nhìn xuống. Người kêu đứng sát phía trong lại bị cái mái thiết che mất, cho nên Duy Linh không thấy được, chỉ thấy có cái xe kéo để giữa đường thôi. Tên kéo xe thấy cửa sổ trên lầu mở, nó nói lớn cái gì đó không biết. Rồi có một người ở trong cửa đi ra ngoài, ngước mặt ngó lên. Đèn ở ngoài đường tuy không sáng lắm, nhưng mà Duy Linh nhìn là biết ngay là Phi Phụng, cho nên trong lòng hồi hộp mới lên tiếng hỏi. Ủa, em, phải em kêu cửa không?
Dạ phải. Anh mở cửa giùm em đi.
Duy Linh không biết là có chuyện gì mà nửa đêm Phi Phụng lại ghé tiệm mình, cho nên lật đật chạy riết xuống lầu, thì lúc đó thằng Cử nó cũng đã thức dậy mở cửa. Phi Phụng ở ngoài xách giỏ quần áo bước vô, y phục bèo nhèo, mặt mày giả dượi. Duy Linh thấy tình trạng như vậy thì tái mặt lên tiếng hỏi ngay. Ủa, có chuyện gì vậy em? Em đi đâu giờ này vậy? Phi Phụng để cái giỏ xuống đất rồi ngồi đại trên cái ghế dựa bên đó lấy khăn che mặt, vừa khóc tức tưởi vừa lên tiếng kể.
Anh ơi, có cái việc khốn nạn lắm, nói không có được. Cái thằng Tu Cẩm, nó là súc vật chứ không phải là loài người. Em lầm nó rồi nên em tức quá.
Ủa, ấy có chuyện gì vậy? Kể cho anh nghe coi.
Hôm nay em về với nó thì cũng không có gì lạ. Mới hồi hôm này, nó làm cái thói trâu chó. Em đang ngủ ở trong mùng á. Nó lén mở mùng chung vô nằm đại ở bên em.
Trời ơi, tại sao mà có người lại ăn ở nhơ nhút như vậy? Lúc này thì Di Linh giận đỏ mặt, thấy Phi Phụng ngồi khóc, còn thằng Cử thì đứng ngó trân trân, cho nên mới quay qua biểu thằng Cử đóng cửa lại, rồi mời Phi Phụng đi thẳng lên lầu để kể lại hết câu chuyện cho anh nghe coi tại sao Tú Cẩm là anh mà lại tính làm chuyện loạn lưng như vậy. Phi Phụng mới lau nước mắt đi lên lầu, Di Linh đi theo sau, nhớ lời mình khuyên cô hôm trước thì vô cùng ăn năn, anh ta vẫn còn giận, muốn nghe câu chuyện cho mau, cho nên Phi Phụng vừa ngồi thì Di Linh kêu Phi Phụng phải lập tức kể rõ đầu đuôi cho anh ta nghe. Phi Phụng lúc này mới lên tiếng kể lại.
Hôm em ghé thăm anh đó, rồi em đi thẳng về nhà ông Phán. Tối lại thì Tu Cẩm ra năn nỉ khuyên em về, mà hai vợ chồng ông Phán cũng nói hùa theo nữa. Em nghĩ ai cũng muốn cho em về mà ở với Tu Cẩm, rất đổi là anh mà còn khuyên em như vậy, cho nên em mới chịu đi. Tu Cẩm nghe em chịu đi thì nó mừng rỡ, liền biểu em là sẵn xe hơi thôi đi luôn bữa đó với nó. Em biểu là nó về trước đi, để em sửa soạn đồ đạc rồi xe hơi trở ra rước em. Nó không chịu về trước, nó nói khi ở dưới cái cùng á, nó đã bị em gạt một lần rồi, nên nay nó muốn rước em đi một lượt, chứ không chịu để cho em đi một mình nữa. Em thấy nó nghi bụng em như vậy, em tức cười quá, cho nên em thâu xếp áo quần mà đi với nó. Khi ra tới xe đó, nó để em ngồi đằng sau, còn nó đó thì leo lên phía trước ngồi với tài xế. Ý như vậy là kỹ lưỡng quá, làm sao mà em nghi cho được. Em nghe nói nó đã cất nhà và cưới vợ rồi. Chẳng dè vô tới đó thì thấy nó ở một căn phố lầu chứ không phải nhà. Phố nó ở ngó ra đường xe lửa Mỹ Tho. Người lân cận đều là người qua hết, không có thấy người nhà của mình. Em hỏi nó vậy chứ vợ nó đi đâu, và nghe nói nó cất nhà mà sao lại ở phố, thì nó nói rằng nhà nó cất chưa rồi nên phải ở mướn phố ở đỡ. Còn vợ nó đó thì về thăm cha mẹ, rủi bị bệnh cho nên còn ở bển uống thuốc, đợi mạnh rồi mới về. Em tin lời của nó nên em không có nghi ngờ gì hết á. Em ở đó hôm nay, em thấy khách khứa hay đến nhà, đàn ông cũng có nè, đàn bà cũng có, mà người nào cũng nói chuyện bài bạc, chứ không có nghe nói chuyện làm ăn gì hết á. Tú Cẩm cũng ít ở nhà, đi ngày đi đêm, đi hoài. Mà hễ về nhà thì hỏi em việc này việc kia, coi bộ ân cần thương tưởng lắm. Em nghi nó đi đánh bài bạc, mà nó cứ nói dối với em. Khi thì nó nói đi coi cất nhà, khi thì nói là đi thăm vợ. Nó cũng ít ăn cơm nhà lắm. Hôm mới về nó ăn cơm với em một bữa trưa, rồi hồi chiều này nó ăn một bữa nữa. Ở trong nhà có một bà già nấu ăn với một thằng bồi. Hồi tối ăn cơm xong rồi, nó kêu thằng bồi ra ngoài cửa, nói nhỏ chuyện gì không biết, rồi thằng bồi đi mất tiêu à. Cách một lát thì có xe hơi đem lại, nó rủ em lên xe đi chơi với nó. Em không đi, nó đi một mình. Em mới lên lầu nằm nghỉ. Em đang mơ màng thì em nghe có tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa, và bà già nấu ăn bả ra mở cửa. Em biết Tú Cẩm về, nhưng mà phòng của nó ở tầng dưới. Em chắc nó về á, hễ thấy trên lầu đèn tắt hết á thì biết em đã ngủ rồi thì nó ngủ, chứ không lẽ nó kêu em thức dậy mà nói chuyện. Thiệt tình là ở tầng dưới tuy đèn còn đốt sáng, nhưng mà không có nghe tiếng tâm gì hết á. Em nằm một hồi, vừa mới thiêu thiêu ngủ à, bỗng cái giường của em nó rung rinh. Em giật mình, em mở mắt ra, nhờ cái bóng đèn ở tầng dưới dọi lên sáng lờ mờ. Em thấy có một người đang dở mùng lén leo lên giường của em.